Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Pháp Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu một phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học cái phần mở đầu của phẩm thứ 9 với nhan đề là xưng niệm danh hiệu của chư Phật. Chúng ta đã thấy được cái tấm lòng tâm nguyện đại từ đại bi phổ độ chúng sinh của Bồ Tát Địa Tạng, muốn cho tất cả chúng sinh hương thế giới, đặc biệt là chúng sinh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta này, sớm được thoát ly đau khổ và sớm được chứng quả giải thoát viên mãn vô thượng Bồ Đề, đồng phổ độ chúng sinh. Cho nên trong phẩm thứ 9 ngày, Ngài đặc biệt tán dương và khen ngợi, khuyến khích chúng sinh tín thọ phụng hành. Thì sau khi mà Ngài nói lên cái lợi ích và muốn tác bạch Đức Thế Tôn rằng có một cái phương pháp tu tập rất là dễ dàng, chỉ cần khởi cái niệm tin và một lòng chỉ niệm danh hiệu các đức Phật đó, sẽ được vô lượng công đức, tiêu diệt vô lượng tội chướng và sớm được giải thoát. Trong văn kinh, sau khi tác bạch như vậy xong thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại trên cung trời Đao Lợi, Ngài liền bảo với Bồ Tát Địa Tạng rằng nay ông lại phát tâm đại từ và đại bi, muốn cứu độ hết thảy chúng sinh đang khổ não, thì nay chính đúng thời ông nên sớm nói ra. Nếu ông mà làm được hết những bản nguyện ấy thì hôm nay Như Lai có vào bát niết bàn cũng chẳng phải lo cho những chúng sinh đó nữa. Thì qua đoạn văn kinh này chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ôn tồn để bảo với Bồ Tát Địa Tạng rằng ông nghĩ về chúng sinh đau khổ chìm đắm trong ba đường sáu nẻo ở cõi Nam Diêm Phù Đề nhiều như thế, thì nay đúng chính là đúng thời. Ở trong Phật Pháp chúng ta thấy là thường hay nói là gì? Muốn hóa độ được chúng sinh, muốn chúng sinh được đắc độ, thì cái người thuyết Pháp và cái người nghe Pháp nó phải đầy đủ mấy yếu tố sau, đó là khế lý, khế cơ và khế thời. Thế nào là khế lý? Khế lý tức là cái giáo lý của Đức Phật, đem cái sự mầu nhiệm thầm thâm vi diệu thuyết pháp cho chúng sinh. Làm thế nào đó để cho chúng sinh họ thọ nhận được, họ thâm nhập được, họ ghi nhận được ở trong lòng của họ và họ đem áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Đó gọi là khế lý, tức là giáo lý của Đức Phật phù hợp với căn cơ của chúng sinh. Sau khế lý là gì? Khế cơ. Khế cơ tức là cái người thuyết pháp, cái người thầy ở trên bục giảng phải luôn luôn quán xét và có con mắt, gọi là con mắt gì? Có con mắt pháp, có con mắt tâm thanh tịnh sáng suốt, nhìn nhận, nhận biết được rằng các Phật tử, những tín đồ ngồi ở phía dưới, họ cần pháp gì, nói pháp gì họ có thể tiếp thụ được, có thể nghe được, thâm nhập được và hoan hỷ được thì mới thuyết. Còn pháp nào nó thâm sâu huyền diệu quá mà họ không nghe được thì vị pháp sư đó cũng không nên thuyết. Mà đối với các đối tượng nghe pháp ở dưới mà tàn lọt tầng lớp tri thức, sự hiểu biết uyên thâm về Phật pháp mà thuyết pháp á, thì toàn thuyết những cái mà họ đã nghe rất nhiều rồi, thậm cho thuộc lòng rồi, còn nói đi nói lại cho họ nhiều lần thì họ sinh tâm chán nản và không muốn nghe nữa. Đó cho nên là cái vị pháp sư ở trên tòa giảng để mà biết được căn cơ của chúng sinh, những tín đồ Phật tử ngồi bên dưới để thính pháp như thế nào, để thuyết cho nó đồng thể á, đại chúng căn cơ người cao cũng hoan hỷ, người thấp cũng có phần, cao thấp đều hoan hỷ, đều có phần với nhau, thì buổi giảng pháp đó được thành công. Tất cả hội chúng chiếm đến 80-90% trở lên mà nghe đều hoan hỷ thì đó là thành công. Tôi không dám nói là 100%, nhưng 80-90% trở lên hoan hỷ thì đó là thành công của vị pháp sư đó, của buổi thuyết pháp đó. Đó cho nên muốn làm được điều đó thì vị pháp sư phải có trạch pháp nhãn tạng, tức là phải có con mắt pháp, phải lựa chọn giáo pháp một cách là kỹ lưỡng khi mà lên ngồi trên bục giảng tuyên thuyết cho tín đồ Phật tử. Đó gọi là khế cơ, tức là phù hợp với căn cơ của thính chúng, thuyết pháp về thính chúng chứ không phải là thuyết pháp về mình. Vị pháp sư giỏi á, hiểu được tâm lý của tín đồ Phật tử á, thì thuyết pháp luôn luôn vì đại chúng chứ không phải luôn luôn vì mình. Thế nào luôn luôn vì mình? Vì mình có là vị pháp sư lên ngồi trên tòa giảng, mình cứ thuyết, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Nghe là việc của các người, còn thuyết là việc của tôi. Như vậy gọi là thuyết pháp vì mình, không nhận biết được, không nắm bắt được căn cơ của chúng sinh. Tôi nhớ là ngày xưa chúng tôi còn đang đi học ở trường trung cấp Phật học Hà Tây, nay là trường trung cấp Phật học Hà Nội. Đức Pháp Chủ ngày xưa ngài là hiệu trưởng của chúng tôi, và Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, ngài rất giỏi. Cả Đức Pháp Chủ hiện tại bây giờ và Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, ngài rất quan tâm tới vấn đề đào tạo tăng tài, tiếp dẫn hậu lai. Và các ngài nói rằng chúng tôi già đi rồi cũng sẽ về với Phật, còn các thầy á, sẽ là những cái mầm non của Phật pháp tương lai, mà từ mầm non đó nó sẽ trưởng thành cây lớn, từ cây lớn đó rồi nó cũng sẽ trưởng thành những cây cổ thụ ở trong ngôi nhà Phật pháp sau này. Cho nên á, cả Đức Pháp Chủ và Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương ngài rất chú trọng tới vấn đề là đào tạo và giáo dục tăng ni trẻ để trở thành những vị giảng sư sau này. Và chúng tôi mới vào học ở trung cấp năm thứ nhất, bước sang năm thứ hai, các ngài đã gì bắt chúng tôi phải lên để thuyết giảng, bắt phải lên thuyết giảng vào các buổi tối cho các tín đồ Phật tử. Lúc đầu là một tuần hai ngày, và thấy các Phật tử đến nghe cũng hoan hỉ, cho nên nâng lên luôn là một tầng, một tuần lên ba ngày, rồi một tuần bốn ngày. Và ở trong đây có các Phật tử đi nghe giảng từ ngày xưa mà bây giờ các vị mới đến đây. Thì ngày xưa chúng lớp của chúng tôi là có hơn 100 vị cả tăng ni, nhưng mà chỉ có 10 vị tăng thôi, còn chiếm đến là hơn 90% là các thầy ni. Thì Đức Pháp Chủ và Hòa Thượng Viện, Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương cho tất cả 10 ông tăng lên tập giảng. Thì trong đó có một vài thầy lên là giảng theo ý mình, mình cứ giảng, còn dưới kia ai nghe thì cứ nghe. Và đến cái tuần của các vị đó giảng thì các cụ lại cho giảng là mỗi người một tuần, mỗi người một tuần luôn. Thế cứ đến cái tuần của một vài quý thầy đó giảng á, thế tôi xin không được nêu tên, có một thầy thì vừa qua thì thầy cũng đã mất rồi, thầy bị bệnh và thầy cũng đã mất. Cứ một vài vị thầy đó lên giảng, cứ lên giảng hôm nào thì được một hôm thôi, hôm sau tự nhiên thế Phật tử lại giảm đi một nửa. Mọi khi á, có tôi với một hai thầy nữa giảng á, thì các Phật tử ngồi chật cả ở trên, ngồi cả dãy hè, rồi thậm chí ngồi cả dưới tầng dưới, vì ngày xưa là giảng ở trên gác hai của hội trường. Nhưng các thầy, một vài thầy kia lên giảng, giảng vì mình á, Thì mình cứ nói, Phật tử nghe không nghe mà kệ. Thì họ đi một ngày đầu thì bắt họ ngủ gật hết. Già trẻ gái trai ngủ gật hết, đến hôm thứ hai nó xuống còn không được một nửa người nữa. Không được nửa hội trường, mà hội trường đó chỉ ngồi được khoảng độ tầm 100 người, hơn 100 người. Đó cho nên các vị biết rằng để mà biết được căn tính của thính giả, tức là của người nghe, của tín đồ Phật tử ngồi dưới, đây là cả một điều quan trọng để mà thuyết. Cho nên trong nhà Phật nó phải nói là gì? Khế lý, khế cơ. Biết được căn cơ của chúng sinh để thuyết pháp. Thứ ba nữa là khế thời. Thế nào là khế thời? Thời tức là thời gian. Thời tức là chỉ cho thời gian. Thời gian nào chúng sinh nghe phù hợp nhất, và thời gian nào vị pháp sư đó thuyết pháp và phát đại nguyện là phù hợp nhất. Thì ở đây chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát Địa Tạng ở trong pháp hội tại nơi cung trời Đao Lợi này, nói rằng nếu mà ông muốn cứu độ hết thảy chúng sinh đang chịu khổ não ở trong cõi Nam Diêm Phủ Đề này cũng như khắp mười phương thế giới, thì nay chính là đúng thời. Nay chính là đúng thời là thế nào? Có nghĩa trong pháp hội này, pháp hội Địa Tạng này, Đức Phật và đại chúng ở trên cung trời Đao Lợi đã gì? Cả người thuyết và người thỉnh cũng như là thính chúng đã trải qua được gì? Quá nửa quãng đường rồi. Chúng ta thấy đến đây là đi gì? Đi gần hết quyển chung rồi. Như vậy đã đi gì? Đến phẩm thứ 9 rồi, có 13 phẩm. Mà đến phẩm thứ 9 tức là quá nửa quyển chung. Vậy đã đi được khoảng độ từng gần 2/3 chặng đường. Và đại chúng ở trong pháp hội trên cung trời Đao Lợi đã hoan hỷ rồi, đã nhất tâm rồi. Mọi người đã đầy đủ niềm tin vào Đức Phật rồi, đầy đủ niềm tin vào Bồ Tát Địa Tạng rồi. Và bây giờ Địa Tạng Bồ Tát đứng lên nói ra những điều mình cần nói. Đó gọi là gì? Hợp thời. Nhưng còn bước đầu vào một cái Bồ Tát Địa Tạng xin là Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, con có pháp này hay lắm, xin cho con gì? Con được nói trước Đức Thế Tôn cái pháp tu trì danh niệm Phật, trì niệm danh hiệu của các Đức Phật này tốt lắm, thì đại chúng có nghe không? Có nghe nhưng mà không hoan hỉ. Có nghe nhưng mà không gì? Không tiếp thụ được viên mãn. Cho nên nó phải đợi đến gì? Đợi đến khi mà pháp hội hoàn toàn được nhiếp tâm, họ đầy đủ lòng tin vào Phật và Địa Tạng Vương Bồ Tát, bây giờ Địa Tạng Vương Bồ Tát mới đứng lên tắc bạch cái chuyện này. Bởi vì pháp này nó rất dễ, dễ nhưng mà hiệu quả cao. Vì hiệu quả cao nhưng pháp tu lại dễ, cho nên sợ rằng chúng sinh nó không tin tưởng, sợ nó khởi ra cái niềm tin, khởi ra cái tâm nghi ngờ, bảo là làm gì có chuyện làm nhiều mà hưởng ít như thế, làm gì có chuyện mà bỏ một ít vốn mà lại thu được nhiều nhiều lời như thế. Cho nên là Địa Tạng Bồ Tát tuyệt nhiên đến gần gì? Gần đến 2/3 thời pháp hội mới nói điều đó. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là một vị đã tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát viên mãn cả công đức và trí tuệ, trở thành một vị đầy đủ, gọi là gì? Cụ túc viên mãn đầy đủ, gọi là cả trí tuệ và công đức, thành Phật đầy đủ 10 hiệu Như Lai, ứng cúng, chính biến, chi minh, hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều người trưởng phu, thiên nhân, sư Phật Thế Tôn đó, làm thầy của tất cả các loại chúng sinh trời người khắp trong tam thiên đại thiên thế giới đó. Ngài phó chúc và ân cần bảo với Bồ Tát Địa Tạng rằng bây giờ đã đúng thời rồi, ông nói đi. Ông mà nói sớm ra, nếu mà ông làm được cái điều đó, ông nói được cái điều đó mà đại chúng nghe mà hoan hỉ á, mà tín thọ phụng hành á, thì ngay ngày như nay, ngay ngày hôm nay, Như Lai có vào bát niết bàn á cũng chẳng phải lo lắng gì nữa. Vì sao? Vì đã có ông rồi. Vì đã có ông rồi. Vì ông đã nói được những điều cần nói rồi. Vì chúng sinh đã nghe được những điều cần nghe rồi. Cho nên á, Như Lai có vào bát niết bàn ngay ngày hôm nay cũng không sao nữa. Như Lai có trụ lại ở trên đời này cũng chỉ vì mục đích độ sinh, khiến cho chúng sinh nhìn thấy Như Lai phát Bồ Đề tâm, nghe thấy Như Lai thuyết pháp phát Bồ Đề tâm, tín thọ phụng hành, y giáo phụng hành và tu tập thì tất nhiên sẽ được giải thoát mà thôi. Nay Như Lai vào niết bàn, những điều cần nói ông đã nói được ra, đó là khiến cho chúng sinh nghe được danh hiệu của các đức Phật, phát khởi được lòng chính tín, trì niệm danh hiệu đức Phật đó thì sẽ được tiêu trừ tội chướng, tăng trưởng thiện căn, viên thành Phật quả. Đó chính là gì? Đức Phật bắt đầu tán dương, khen ngợi về công đức trì niệm danh hiệu các đức Phật. Ở trong bộ kinh này chúng ta thấy là gì? Không thấy nói đến, không thấy Bồ Tát Địa Tạng nói đến là tán dương trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Rồi tí nữa chúng tôi giải thích vì sao mà Bồ Tát không khuyên chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà chỉ khuyên niệm các đức Phật như ở trong kinh này này nói. Đến đoạn đó chúng tôi sẽ giải thích sâu hơn cho chúng ta biết vì sao. Thì khi đó chúng ta mới thấy được rằng cái vị thế pháp môn tịnh độ mà chúng ta đang theo, cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới là bất khả tư nghị đến mức độ nào mà chỉ có Phật với Phật mới biết được. Hàng Bồ Tát quyền thừa, thậm chí là hàng Bồ Tát đẳng giác, diệu giác, viên giác không phải vị nào cũng biết được. Bồ Tát Địa Tạng tất nhiên Ngài biết được, nhưng mà vì ở cảnh giới này Ngài không nói ra, tại pháp hội này Ngài không nói ra, Ngài chỉ nói những danh hiệu của các đức Phật ở thế giới Sa Bà này cho chúng sinh quay Nam Diêm Phủ để nghe mà thôi. Đó. Cho nên là chúng ta thấy Đức Phật rất hoan hỷ khi mà Bồ Tát Địa Tạng đối trước Đức Thế Tôn và nói rằng có một pháp dễ tu, dễ chứng, dễ được giải thoát. Đức Phật hoan hỷ và nói rằng ông mà nói ra bây giờ, nói kịp thời được, ông làm được, ông hộ trì được, làm được á, thì Như Lai có vào bát niết bàn cũng không phải lo lắng cho chúng sinh nữa. Thế nào là vào bát niết bàn? Bát niết bàn tức là Đức Phật nhập niết bàn đó. Chúng ta có thể gọi là nhập niết bàn được không, các Phật tử? Vì sao lại chúng ta không thể gọi là nhập niết bàn được? Từ niết bàn là một danh từ Phật học, chỉ cho danh từ thuộc về gì? Danh từ riêng của Phật học. Nó chỉ cho cái gì? Cái trạng thái là vắng lặng, tịch tịnh, viên mãn, không còn khuyết tiếu. Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Chỉ có Phật với Phật mới thực sự chứng ngộ được và thâm nhập được bát niết bàn. Còn các hàng Bồ Tát, Bích Chi A La Hán, vân vân, cũng có gì? Có nhập niết bàn. Nhưng mà niết bàn của các ngài chưa được viên mãn, vẫn còn hàng Bồ Tát trong tâm vẫn còn gọi là trần sa hoặc. A La Hán vẫn còn một chút vô minh hoặc. Còn một chút xíu vô minh hoặc. Bồ Tát thì vẫn còn một chút xíu gì? Trần sa hoặc. Ví dụ như Địa Tạng Bồ Tát và Quán Thế Âm vẫn còn một chút xíu trần sa hoặc. Hoặc là gì? Hoặc tức là nghi ngờ, tức là chưa tỏ rõ. Trần sa, trần là chỉ cho hạt bụi, sa là chỉ cho hạt cát. Trần sa tức là chỉ cho những hạt bụi nhỏ, giống như hạt cát vậy. Đem so cái hạt cát với cả đại địa, cả cái trái đất này thì cái nào to hơn, cái nào nhỏ hơn, các quý vị? Đương nhiên là hạt cát nhỏ hơn và trái đất lớn hơn. Vậy phiền não của chúng sinh thì ví như trái đất, còn trần sa hoặc của Bồ Tát thì ví như hạt cát. Các ngài chỉ còn chút xíu vậy thôi. Chỉ có gì? Bao giờ các ngài tẩy hết sạch cái trần sa đó nữa thì tức là các ngài thành Phật. Nhưng các ngài vẫn còn một chút xíu. Cho nên các ngài chưa thể gọi là Phật mà gọi là Bồ Tát, Bổ Sứ hay còn gọi là Bồ Tát Viên Giác, hay còn gọi là Bồ Tát Đẳng Giác, hay còn gọi là Bồ Tát Diệu Giác. Trong ngôi vị Bồ Tát, các vị thấy là cũng có gì? Có 52 địa vị Bồ Tát. Thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đó là 50, Đẳng Giác là 51, Diệu Giác là 52. 52 địa vị của Bồ Tát, chứ không phải Bồ Tát chung với nhau hết đâu. Các quý vị nghe lại những cái bài giảng đầu của Kinh Địa Tạng, chúng tôi có giảng rất rõ về 52 địa vị của Bồ Tát. Thế nào là thập tín, thế nào là thập trụ, thế nào thập hạnh, thế nào thập hồi hướng, và thế nào là thập địa. Về hãy tìm nghe lại những băng giảng đó. Các quý vị sẽ thấy được, khi gọi là Bồ Tát không phải là giống nhau hết. Giống như chúng ta gọi là học sinh. Nhưng mà học sinh gì? Học sinh lớp 1 với học sinh gì? Lớp 12. Trình độ nó khác nhau một trời một vực, có đúng không? Cũng là học sinh, nhưng mà học sinh lớp 1 và học sinh lớp 12 khác nhau. Học sinh lớp 1 không thể giải được bài toán của học sinh lớp 5. Học sinh lớp 5 không thể giải được bài toán học sinh lớp 10. Học sinh lớp 10 không thể giải được bài toán của học sinh lớp 12. Vì sao? Vì nó chưa học. Vậy, hàng Bồ Tát thập tín không thể hiểu được cảnh giới của hàng Bồ Tát thập trụ. Hàng Bồ Tát thập trụ không hiểu được cảnh giới của hàng Bồ Tát thập hạnh, nhấn đến hàng Bồ Tát thập hạnh, vân vân, chẳng thể hiểu được cảnh giới của hàng Bồ địa vị của hàng Bồ Tát thập địa. Hàng Bồ Tát thập địa chẳng thể hiểu được cảnh giới của Bồ Tát Đẳng Giác và Diệu Giác. Hàng cảnh giới của hàng Bồ Tát Đẳng Giác và Diệu Giác chẳng thể hiểu được cảnh giới của Phật. Đó cho nên chúng ta mới thấy được rằng ở đây cái từ Bát Niết Bàn là chỉ cho, chỉ có các Đức Phật mới nhập Bát Niết Bàn được viên mãn. Còn các hàng Bồ Tát A-la-hán cũng gọi là gì? Nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn. Ở trong cảnh giới của các ngài gọi là nhập Niết Bàn, ở còn Đức Phật gọi là Bát Niết Bàn. Tức là chỉ cho cái cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối. Các ngài tuy là thì hiện mất cái tấm thân này, nhưng mà tâm của các ngài không bị luân hồi trong ba đường sáu nẻo nữa. Thường trụ ở trong cảnh giới pháp thân màu nhiệm. Chúng ta biết là Đức Phật có ba thân. Thứ nhất là pháp thân, thứ hai là báo thân, và thứ ba là ứng hóa thân. Có ba thân như vậy. Cho nên là cái thân cao nhất của Đức Phật, viên mãn nhất của Đức Phật là pháp thân. Trong pháp thân Phật nói rằng không nơi nào không có, viên mãn cả hư không. Hư không bao la rộng lớn thì pháp thân của Phật vẫn bao trùm được. Nhỏ như sợi tơ, sợi tóc, pháp thân của Phật vẫn gì? Vẫn chui chọn được ở trong đó. Đó gọi là cảnh giới của Phật, chỉ có Phật với Phật mới hiểu. Cho nên trên 2500 năm trước, Đức Phật dùng gì? Con mắt pháp của mình. Nói rằng trong một bát nước có đến 84.000 con trùng nhỏ bé ở trong đó, ai tin? Lúc đó không ai tin cả. Chỉ có những người có thần thông, có con mắt thiên nhãn thông, sau khi tu chứng tâm thanh tịnh, thiên nhãn thông dần dần hiển lộ và rõ ràng. Người đó dùng thiên nhãn thông thấy được trong một bát nước quả thật có đến 84.000 con trùng ở trong đó. Nói 84.000 ở đây là nói gì? Pháp số để thu gom về cho chúng sinh. Còn nếu mà nước ô nhiễm thì đương nhiên trùng nó sẽ phải nhiều hơn. Nước mà thanh tịnh thì có thể là trùng nó sẽ ít hơn. Nhưng mà những con trùng nhỏ bé như thế, dùng con mắt thường không nhìn thấy, dùng con mắt pháp mới nhìn thấy, dùng con mắt thiên nhãn mới nhìn thấy. Và gần đây chúng ta nghe thấy Hòa Thượng Tịnh Không giảng thường nói đi nói lại đến một cái sự nghiên cứu của tiến sĩ Giang Bản Thắng, một vị tiến sĩ người Nhật Bản chuyên về nghiên cứu về tâm lý của chúng sinh, con người, và đặc biệt ngài chứng minh qua bằng nước. Chứng minh qua bằng nước là sao? Múc hai cốc nước cùng một cái giếng nước đó, cốc cùng sạch như nhau, cùng múc ở dưới giếng đó, cùng múc một thời lên, có cái cùng múc một cái gầu nước lên, đổ vào hai cốc nước đó, và dùng cái tờ giấy trắng viết lên một chữ gì? Ái. Dán vào cốc nước A này, viết một chữ ố, dán vào cốc nước B này. Trải qua 2-3 tiếng đồng hồ sau, dùng bằng cái loại kính hiển vi của cái loại kính nghiên cứu về khoa học đó, để xem, thì những kết tinh của nước, cái cốc nước mà viết chữ ái, ái có nghĩa là yêu. Cái chữ Nhật Bản nó cũng một thời giống như Trung Quốc, giống Việt Nam chúng ta ngày xưa, chữ ái có nghĩa là yêu, là thương. Bộc lộ cái tình cảm của chúng ta, viết qua tờ giấy là gì? Yêu thương nó, đem dán lên trên cốc nước để 2-3 tiếng đồng hồ sau, dùng các loại kính của khoa học để phân tích các phân tử, nguyên tử đó, thì nhìn thấy là kết tinh của nước rất là đẹp. Những cái bông hoa ở trong nước, cái hình thể nó đẹp lắm. Tối qua các vị xem cái bộ phim mà làm sao ứng phó với thiên tai đó, thế có gì? Có chụp lên cái hình ảnh của kết tinh của nước khi mà nói lời yêu thương tử hòa với nó. Nhưng tương tự như vậy, xem lại cái cốc nước ở bên, cốc nước B ở bên cạnh, viết cái chữ ố lên nó, thì những cái kết tủa, kết tinh của cái nước đó gì? Nó xù xì, nó lông lá và nó gai góc. Chúng ta thấy nước cũng gì? Cũng có tình. Như vậy có nghĩa là nước cũng có tình. Và lại nữa, tiến sĩ Giang Bản Thắng không chỉ dừng lại ở chữ ái và chữ ố, tức là chữ yêu và chữ ghét, mà viết lên cái từ gì? Đại gia đình. Thì cái kết tinh của nước á, nó lại khác với cái chữ ái, từ ái. Từ yêu thương á, thì nó kết tinh lên đơn bào một mình thôi. Nhưng á, viết cái tình yêu thương của đại gia đình á, thì cái kết tinh của cốc nước đó nó khác. Nó có nhiều những nhánh kết hợp với nhau, ít nhất là 3 nhánh. Rồi á, viết lên cái gì? Xã hội hài hòa hay là sự hòa bình, vân vân đó. Thì cái kết tinh của cốc nước đó nó lại có sự kết tinh chằng chịt với nhau, tượng trưng cho gì? Các tầng lớp và mọi người, mọi loài ở trên trái đất này phải sống hòa thuận với nhau, giữa con người và thiên nhiên, giữa con người và môi trường sống chung quanh, giữa con người với các loài động vật chung quanh mình, để cân bằng hệ môi trường sinh thái, vân vân. Còn á, nếu viết lên đó một cái chữ gì thù hận, hay là viết lên đó một từ chiến tranh, chết chóc vân vân á, thì cái kết tinh nhìn rất là ghê sợ. Có những kết tinh nhìn như đầu lâu mắt quỷ, ghê sợ lắm. Đó, cho nên á, trong kinh Phật á, chúng ta mới thấy có cái từ tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí là chỗ đó. Có nghĩa là tình và vô tình. Chúng ta trước đây cứ nghĩ là nước là gì? Là vật vô tình, là một loại gì? Vật vô tình. Cây cối là loại vật vô tình. Nhưng mà khi cao đến cái mức tột độ trong Phật Pháp á, thì tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí, tức có nghĩa là tình và vô tình đều có nghĩa thành Phật như nhau. Nhưng đấy là chỉ cho cái trạng thái chỉ có Phật với Phật mới hiểu được đó. Cho nên ở đây tôi giải thích cái từ bát niết bàn, để chúng ta thấy được rằng á, chúng ta không thể gọi là nhập niết bàn, mà chúng ta nếu mà có tu hành mà có được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới đi chăng nữa, biết trước ngày giờ tự do tự tại vãng sinh cũng chưa gọi là được nhập niết bàn, mà chúng ta gọi là gì? Gọi là tịch diệt, được không? Chưa được. Gọi là viên tịch, có thể được. Các sư mà các hòa thượng, các thượng tọa, các ni trưởng, ni sư, các đại đức tăng ni á, mà tu hành đắc đạo, biết trước ngày giờ ra đi, an nhiên tự tại ngồi ra đi, đứng ra đi, và thậm chí trồng cây chuối để ra đi á. Có người chúng ta biết các sư tu hành, có những người trồng cây chuối để ra đi, tức là đâm đầu xuống đất, cho chân lên trời, dựng đứng như thế để nhập niết bàn, để ra đi. Đó. Cái chuyện ngồi ra đi thì bình thường rồi. Có rất nhiều những vị cao tăng đắc đạo ngồi an nhiên thị tịch ra đi. Nằm ra đi thì cũng gì? Cũng không thiếu. Đứng ra đi thì xưa nay cũng không ít. Nhưng mà trồng cây chuối ra đi chỉ duy nhất mới chỉ có một người thôi. Đó là một vị thiền sư ở Trung Quốc. ở thời nhà Đường. Lúc đó Phật Pháp Thiền Tông đang hưng thịnh, những người xuất gia tu hành nhập thiền chứng quả rất lắm. Thế có một vị thiền sư hỏi các đệ tử của mình rằng á, các con có đã thấy ai gì an nhiên thị tịch ngồi tự do tự tại mà ra đi chưa? Các đệ tử bảo bạch sư phụ, có rất nhiều rồi, ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng và như các vị tổ sư có rất nhiều. Thế bảo là các con có thấy ai đứng mà ra đi chưa? Các đệ tử bảo thưa sư phụ là gì, cũng có mấy gì, có mấy vị thiền sư đã an nhiên tự tại đứng ra đi rồi, thậm chí có cả cư sĩ cũng đứng ra đi được rồi. Thế sư phụ, cái vị thiền sư đó hỏi thế các con đã thấy ai gì trồng cây chuối mà ra đi chưa? Các đệ tử nghĩ ngợi một chút bảo thưa sư phụ là nằm ra đi, ngồi ra đi, đứng và ra đi thì chúng con đã nghe xưa nay cũng đã có rất nhiều. Nhưng mà trồng cây chuối ra đi quả thật chưa thấy ai, từ xưa đến nay trong lịch sử Phật giáo chưa thấy vị nào có thể làm được điều đó. Vị thiền sư bảo vậy à, thế thì để ta thử xem thế nào. Thế là trồng cây chuối lên một cái, không thấy gì, không thấy sư phụ mình đi xuống, các đệ tử vào lay thì cũng không lay được, sờ lên mũi không thấy thở nữa, lấy sợi tóc của tín đồ cho vào thì không thấy, sợi tóc bay ra bay vào nữa, có nghĩa là đã tắt thở rồi, sư phụ của mình đã nhập niết bàn, trồng cây chuối để ra đi rồi, tự do tự tại vãng sinh như thế. Rồi các đệ tử cùng nhau bảo thôi sư phụ đằng nào ra đi rồi thì nhấc sư phụ xuống để cho vào quan tài để chuẩn bị là làm lễ phúng viếng, làm lễ trả tỳ vân vân. Nhưng tất cả các đệ tử đều ôm cũng không thể lung lay được, nhấc không được, ôm không được, đẩy không đổ. Chúng ta thấy một cái xác người như vậy giỏi lắm được 60-70 cân, 5-7 ông đệ tử lực lưỡng vào không đổ được. Rồi truyền lạ đó lan ra báo ra ngoài, đầu tiên là quan tri huyện rồi đến quan tri phủ, cho binh lính đến để cùng nhấc cũng không được, dùng dây kéo cũng không xong. Cuối cùng cái thông tin đó phải đến cái cô em gái của thầy ấy. Thầy có một cô em gái xuất gia đi tu ở tỉnh bên cạnh, nói là tỉnh bên cạnh, bây giờ thì chỉ đi khoảng độ tỉ mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ vì sao đi, bây giờ đi phương tiện giao thông nó tốt, đi bằng ô tô, đi xe máy, còn ngày xưa lại đi bộ. Ở ngoài đời thì quan lại thì đi ngựa, còn các sư ngày xưa đi bộ, vì là không cưỡi lên lưng con vật cho nên đi bộ. Nghe tin đó cô em gái phải tức tốc là đi đến. Đi đến thì từ sáng đến chiều tối, để đến sáng hôm sau mới đến nơi. Đến nơi cô ấy chỉ có đứng, cô ấy nói rằng á, anh đi tu cả một đời không biết là tu làm được bao nhiêu công đức, nay đi rồi lại còn mê hoặc lòng người như vậy, anh muốn thành gì, thành con hồ ly tinh hay sao? Người xuất gia không bao giờ dùng thần thông để mê hoặc người như thế, anh muốn thành hồ ly hay sao mà anh lại thị hiện thần thông như thế? Cả đời anh tu hành không lộ ra là mình đã chứng quả, bây giờ chết đi rồi lại muốn vì danh vì lợi gì hay sao mà lại thị hiện thần thông, muốn trở thành hồ ly hay sao? Nghe em gái mình là một vị sư ni nói như thế rồi á, cô em gái nói xong mà cái sang đẩy nhẹ mà cái, thế là thân hình nó đổ, cái thân của ngài đổ ụt xuống một cái đó. Cho nên đấy ý là nói làm sao, đây là câu chuyện mà tôi đọc duy nhất, mới chỉ có thấy một vị thiền sư là trồng cây chuối để đi, còn ngồi đi thì nhiều rồi, nằm đi, ngồi đi, đứng đi thì nhiều rồi, đứng đi cư sĩ cũng có đứng. Việt Nam chúng ta mấy năm trước có một sư bà ở trong Đồng Nai, một sư bà trong Đồng Nai mấy năm trước cũng đứng ra đi, sư bà cũng niệm Phật mà đứng mà ra đi. Khi mà đang thỉnh chư tăng này, thế là cụ biết trước ngày giờ ra đi vãng sinh của cụ nói rằng á, rồi hôm nào mà cái ngày lễ cung thỉnh nghinh chư tăng đến thì rồi ni sư sẽ ra đi. Thế mọi người tưởng là ni sư đi đâu. Buổi sáng hôm đó ni sư vẫn dặn các đệ tử của mình, hôm nay mà cung nghinh chư tăng xong, lên tòa pháp xong thì thầy có việc phải đi. Đệ tử cứ nghĩ rằng cung nghinh xong chắc thầy có việc phải đi tới nhà dân, hay đi tới nhà Phật tử, hay đi tới làm công việc giáo hội vân vân nào đó. Cho nên khi mà cung nghênh cái vị tăng đó bước qua qua vị đó thì thấy vị ni sư vẫn đứng chắp tay như vậy. Nhưng vị tăng kia lên ngồi trên tòa giảng rồi, mọi người ngồi rồi vẫn thấy vị ni sư đứng. Các đệ tử lên sờ vào mũi thì không thấy thở nữa. Đó, Việt Nam chúng ta cũng có mà mới kỷ mấy năm nay thôi. Mà một vị ni sư chứ không phải là một vị hòa thượng, một vị thượng tọa. Cho nên chúng ta thấy sự tu tập giải thoát trong Phật Pháp ai cũng có phần. Nếu người đó mà nhất tâm tu hành thì người nào cũng có thể có phần. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái việc nhập Niết Bàn và cái từ bát Niết Bàn chúng tôi giải thích đó, rộng ra như vậy để chúng ta phân biệt thêm. Trong văn kinh chúng ta thấy là ngay lúc bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng liền bạch với Đức Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, ở về đời xa xưa trải qua nghìn muôn ức nhiều A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Ở trong thời kỳ đó, nếu có chúng sinh nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai đó, tạm sinh lòng cung kính thì nghiệp chướng liền tiêu, thoát được các khổ đau 40 kiếp sinh tử, huống chi lại tô vẽ sơn tạc hình tượng Phật và chiêm bái cúng dường, tán thán đọc tụng kinh thì người ấy được phúc chẳng thể nghĩ bàn được. Đó, chúng ta thấy bắt đầu pháp môn tín thọ phụng hành trì niệm danh hiệu của Đức Phật đã được gì? Đã được Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ngay sau 12 năm khi Đức Phật thành đạo. Có nghĩa là khi Đức Phật chưa thuyết kinh A Di Đà, chưa thuyết kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh này chắc chắn là bộ kinh được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trước bộ kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên á, trong pháp hội này Địa Tạng Vương Bồ Tát không nói đến sự mầu nhiệm của việc trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đấy là một phần đặc biệt nữa. Tất cả các đức Phật mà Địa Tạng Vương Bồ Tát tán dương khen ngợi và nêu lên cái tên hiệu của các ngài đó, đều các đức Phật này đều thành đạo ở thế giới này, đều thành đạo ở thế giới Sa Bà này, đều thành đạo ở cõi Nam Thiềm Bộ Châu này. Nhưng các ngài nay đã nhập Niết Bàn rồi. Tuy đã nhập Niết Bàn nhưng mà ai trì niệm danh hiệu của Đức Phật đó vẫn được công đức vô lượng vô biên, vẫn tiêu trừ nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn, thậm chí là vĩnh viễn thoát ly sinh tử, tốc chứng viên mãn vô thượng bồ đề, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát bạch với Đức Phật rằng á, trải qua nghìn muôn ức nhiều A Tăng kỳ kiếp. Nhiều A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ kiếp nguyên âm là tiếng Phạm. Tiếng Phạm gọi là A Tăng kỳ hay là A Tăng kỳ kiếp. Phiên ra tiếng Trung Quốc gọi là gì? Gọi là kiếp ba. Hay còn gọi là kiếp đổ ba. Kiếp đổ ba là tiếng Phạm. Phiên âm sang tiếng Trung là kiếp ba. Hiểu nghĩa theo tiếng Việt Nam của mình thì nó dài lắm, rộng lắm, lớn lắm. Các hòa thượng, các thượng tọa ngày xưa chúng tôi đi học thường hay giải thích cái từ A Tăng kỳ kiếp này hay từ kiếp ba này, kiếp đổ ba này thường được dịch là gì? Là kiếp thạch. Thế nào là kiếp thạch? Kiếp thạch ở đây trong kinh á, Đại Bảo Tích và kinh Hiền Ngu, Đức Phật thường lấy một cái ví dụ là có một cái hòn đá to bằng cái con trâu to nhất, tức là con trâu đực á, con trâu mộng á, trâu to nhất á. Các Phật tử chúng ta biết con trâu chưa? Con trâu với con bò con nào to hơn? Hả? Thế con bò với con bê con nào to hơn? Bò to hơn hay bê to hơn? Thế mà có người bảo là con bê to hơn đấy. Con bê to hơn con bò hả? À, con bò nó bé hơn cả con bê hả? Đúng không? Con bò và nó nhỏ, nó bé hơn con bê. Vậy thì con bê là mẹ của con bò. Ôi dồi ôi, mẹ ơi. Tôi chịu. Ngày hôm nay tôi mới nghe Phật tử ở thủ đô Hà Nội mà còn nói là con bê là to hơn con bò. con bò nó nhỏ và nó bé hơn con bê. Con bê là gì? Khi mà nó từ gì, con bò mẹ nó mới sinh ra con nhỏ, mà con nhỏ nó mới sinh ra, nó lớn lên đang chập trứng biết đi và nó đang ăn cỏ, giống như đứa trẻ con mới sinh vào lòng mẹ thì đó gọi là con bê. Giống như con người chúng ta sinh ra thì gọi là đứa trẻ, để phân biệt với gì, với người lớn. Tôi nói như vậy không biết có đúng không, vì tôi là người dân tộc học ít, không biết có đúng không. Đó. Rồi, trong kinh Đại Bảo Tích và kinh Hiền Ngu có giải thích rất rõ là gì? Từ kiếp ba, hay còn gọi là gì? A Tăng Kỳ đó. A Tăng Kỳ kiếp đó. Đức Phật lấy một cái ví dụ, có một cái hòn đá to bằng con trâu. To bằng con trâu. Cái con trâu to nhất, tức là con trâu gì? Con trâu đực á. To như thế. 100 năm có một con chim bay từ trên trời cao xuống đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại và bay đi. 100 năm sau lại tiếp tục bay về và đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại và bay đi. Cứ tuần tự như thế, bao giờ hòn đá đó đã mòn không còn một chút nào nữa thì đó mới gọi là thời gian của một A Tăng Kỳ kiếp. Các vị tính được không? Xin lỗi các quý vị, một hòn đá gì? Cho dù một hòn đá chỉ nhỏ như nắm tay của tôi, nhỏ như cái cốc uống nước của tôi này thôi, con chim đó gì, ngày nào cũng bay đến quệt mỏ qua quệt mỏ lại 10 lần, thậm chí là 1.000 lần đi chăng nữa, mà để cho cái mỏ đá, cái hòn đá này nó bằng từng ngày nó mòn hết đi, còn chúng ta còn không tính được là bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm, đúng không? Vì cái mỏ của con chim thì nó mềm, cái hòn đá thì nó gì, nó cứng. Cho nên con chim có quệt qua quệt lại có đến hàng nghìn lần đi chăng nữa thì cái hòn đá nó chỉ mới hơi sức sức lên một tí thôi. Cho nên tôi nói là hòn đá dấu chỉ có nhỏ bằng cái cốc này, con chim mỗi một ngày bay đến quệt qua quệt lại hàng ngàn lần thì còn không biết là hàng bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm. Huống chi là 100 năm mới bay đến đậu trên hòn đá đó, quệt qua quệt lại một lần rồi bay đi. Cứ như thế, tuần tự như thế, bao giờ hòn đá mòn không còn tí nào nữa, trong nhà Phật đó mới gọi là một gì? Một kiếp, hay còn gọi là một A Tăng Kỳ kiếp. Mà ở đây trong kinh này Đức Phật, Bồ Tát Địa Tạng nói rằng trải qua nghìn muôn ức. 1.000 thì chúng ta biết rồi đúng không? Chữ muôn ở đây là phiên âm từ gì? Từ vạn. Từ vạn. Trung Quốc á, nói gì? Số đếm của Trung Quốc là gì? Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu. Tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó. Xong bắt đầu từ đó tính lên là nhất thập, tức là 11. Cho đến là nhất cửu, tức là 19. Nhị thập, tức là 20. Cho đến cửu thập cửu, tức là 99. Cho đến gì? Đến thiên. Thiên tức là gì? Là 1.000. À, bách đấy chứ. Cửu thập cửu, tức là 99. Và đến bách, tức là 100. Thiên, tức là 1.000. Vạn. Cái chữ vạn của Trung Quốc á, ở đây Việt Nam chúng ta dịch là gì? Là muôn. Muôn tức là bằng 1 vạn. Sau 1 vạn là một gì? Là ức. Từ ức của Trung Quốc á, nó tương đương với gì của Việt Nam của chúng ta? Hiền. Một trăm nghìn thì là bao nhiêu? Tính ra số đếm hiện đại bây giờ là bao nhiêu? Triệu hay tỷ? Đấy, hỏi hẳn giảng viên đại học vậy chứ không. Cứ tính đi nè. Bách là 100 nè. Thiên là 1.000 nè. Vạn là 10.000 nè. Còn ức là 100. 100.000 thì đọc là bao nhiêu? Đọc là cái gì? Có cán bộ ngân hàng nào không đếm tiền nhiều nào không? Hả? Một trăm nghìn đọc là bao, đọc là thế nào? Tôi dốt toán nhất trên đời. Là bao nhiêu? Có ai giơ tay đứng lên phát biểu chuẩn chỉ xem nào? Đọc là bao nhiêu? Một triệu à? Một vạn à? Mười vạn hả? Đúng không? Đúng mười vạn không? Hả? Nào, các nhà thông thái, các bậc tri thức ở trong này rất nhiều giáo viên, rất nhiều cán bộ nhà nước nè. Giơ tay xem. Nào, nhanh lên nào, ôi giời. 300-400 người mà không ai giơ tay hay phát biểu hay sao? Không ai phát biểu thì nghỉ nhá. Hả? À? Thế cái kia 1 vạn, thì cái này là 100 vạn, 100 vạn là bao nhiêu? 1 tỷ à? 100 vạn là 1 tỷ đúng không? Thế thì là 1 tỷ, các cụ cho là 1 tỷ thì tôi bảo 1 tỷ. Thế thôi, có gì đâu. Các cụ bảo không phải là 1 tỷ thì tôi cũng bảo là không phải là 1 tỷ. Vì cả hội trường này đều bảo không phải 1 tỷ thì mình sẽ bảo 1 tỷ thì các cụ đì tôi chết. Các Phật tử đi tôi chết. Cho nên ở đây chúng ta thấy là gì? Bồ Tát Địa Tạng nói là trải qua gì? Trải qua nghìn muôn đến ức. Tức là nghìn, vạn và tỷ A Tăng kỷ kiếp. Một A Tăng kỷ kiếp chúng ta đếm còn gì? Còn không được. Mà ở đây còn gì? Còn trải qua hàng tỷ A Tăng kỳ kiếp. Bây giờ có một Đức Phật hiệu là gì? Hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Vì sao gọi là hiệu là Vô Biên Thân Như Lai? Vô có nghĩa là không. Biên có nghĩa là chỉ cho gì? Bến, bờ. Chữ biên á, có nghĩa là bến, là bờ. Chữ thân á, là chỉ cho gì? Chỉ cho thân thể rồi. Chứ Như Lai là chỉ cho gì? Là chỉ cho một trong danh 10 danh hiệu của Phật rồi. Như Lai ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều người trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn đó. Đó là 10 hiệu của Phật. Cái từ Như Lai. Từ Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Danh hiệu thứ nhất, danh hiệu cao nhất, danh hiệu thâm sâu nhất, huyền diệu nhất trong 10 danh hiệu đó là từ Như Lai. Thế nào là Như Lai? Ngày xưa các tổ giải thích là gì? Như Lai không từ nơi nào đến, cũng không gì, không đi về đâu, cho nên mới gọi là Như Lai. Như Lai là diệt vô tổng khứ, bất sở tổng lai, cố danh Như Lai. Dịch trong tiếng Việt của chúng ta là không từ nơi nào đến và không có đi về nơi nào, tức là nơi nào cũng gì, cũng viên mãn đầy đủ, không khuyết thiếu, đó gọi là Như Lai. Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, như như bất động, chỉ cho Phật tính linh minh sáng suốt, có trong tất cả chúng sinh. Tu hành chứng quả thành Phật rồi thì thâm nhập pháp thân của Phật, đồng một thể không có khác. Đó gọi là Như Lai. Vậy ở đây gọi là Vô Biên Thân Như Lai. Đức Phật có pháp hiệu là Vô Biên Thân Như Lai, tức là cái thân của Ngài thì hiện ra để hóa độ chúng sinh là vô lượng vô biên, không thể tính đếm được. Ngài vì cái bản nguyện cứu độ chúng sinh cho nên thì hiện ra vô lượng vô biên thân. Cho nên pháp hiệu của Ngài có tên là Vô Biên Thân. Ví dụ chúng ta biết là các đức Phật đặt tên hiệu á thì đều có ý nghĩa riêng của nó. Vì sao lại có ý nghĩa riêng? Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn. Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ Thích Ca là chỉ cho dòng họ. Thích Ca là chỉ cho dòng họ của Ngài là gì? Dòng họ, ở trong tiếng Phạn gọi là họ Kiều Đáp Ma. Kiều Đáp Ma có nghĩa là phiên âm sang tiếng Trung Quốc và tiếng Việt Nam chúng ta dịch là gì? Là Thích Ca. Mâu Ni, chứ Mâu Ni có nghĩa là năng nhân, là tịch mặc. Thế nào là năng nhân, thế nào là tịch mặc? Năng nhân có nghĩa là cái dòng họ đó đã tích tụ nhiều việc thiện, nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bản thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta khi chưa thành Phật cũng đã gì phát nguyện hành Bồ Tát Đạo và tích tụ vô lượng vô biên công đức vì chúng sinh mà xả bỏ thân mạng mà cầu đạo Bồ Đề rồi. Đó gọi là năng nhân. Tịch mặc, tịch là chỉ cho sự tịch tịnh, sự thanh tịnh, sự vắng lặng, không còn phiền não nữa, không còn tham sân si như chúng sinh nữa. Chúng sinh thì tham sân si chất chồng. Còn Bồ Tát, Đại Bồ Tát Hộ Minh trước khi thành Phật ở xuống Sa Bà, thế chúng ta gọi là Bồ Tát gì? Tất Đạt Đa đó. Tâm của Ngài luôn luôn thanh tịnh, ở trong trạng thái tịch tịnh. Tuy sống ở trong hoàng cung, cung vàng địa ngọc, vợ đẹp quan ngoan, nhưng không bao giờ khởi tâm tham đắm chấp trược phiền não, mà luôn luôn nghĩ đến chúng sinh, nghĩ đến gì, làm sao để mình xuất gia được, tu hành thành đạo để phổ độ chúng sinh. Cho nên là cái từ năng nhân tịch mặc là để chỉ cho gì, cho họ và tên của Đức Phật là Thích Ca Mâu Ni. Còn chữ Phật đó là chỉ cho gì, chỉ chung cho danh hiệu của tất cả các đức Phật khắp mười phương. Chữ Phật đó dịch sang tiếng Phạm, phiên âm của tiếng Phạm, tiếng Phạm là gì? Buddha. Từ Buddha dịch sang tiếng Việt Nam của chúng ta là gì? Là Bụt. Tiếng Trung Quốc dịch là gì? Là Phật. Dịch đủ là gì? Là Phật Đà. Chữ Phật Đà là có ba nghĩa. Ba nghĩa đó là gì? Là tự giác, là giác tha và là giác hạnh viên mãn. Ba ý nghĩa của Phật đó là tự giác. Thế nào gọi tự giác? Tự mình tu tập giác ngộ, không cần phải ai chỉ dạy cho. Mình có đầy đủ cái tự tính giác ngộ và mình tự tìm ra nó, đó gọi là tự giác, giác tha. Tức là sau khi mình giác ngộ rồi, đem cái sự giác ngộ của mình chỉ dạy cho người khác, bảo ban cho người khác cùng được giác ngộ như mình, đó gọi là giác tha. Giác hạnh viên mãn, chỉ có Phật mới làm được, Bồ Tát chưa làm được điều đó. Thanh văn, duyên giác và Bồ Tát chưa có giác hạnh viên mãn. Có tự giác, có giác tha, nhưng chưa viên mãn giác hạnh. Cho nên chỉ có Phật mới đầy đủ cái giác thứ ba, đó là giác hạnh viên mãn. Tức là cái công năng, năng lực phổ độ chúng sinh của Phật đó, đã viên mãn, không còn khuyết thiếu. Ai có duyên với Phật thì đều được Phật hóa độ. Ai vô duyên với Phật thì Phật sẽ không gì, không hóa độ. Vì Phật có đầy đủ thần thông, có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ tha tâm thông, thần túc thông, biết được chúng sinh đó có duyên với Phật không, Phật thuyết pháp có độ được nó không, vân vân. Nếu mà thấy thuyết cũng không độ được, nó chưa đủ duyên thì Phật cũng không thuyết. Thậm chí là hai người đi qua nhau cũng gì, cũng như một lần, cũng chưa bao giờ gặp nhau. Đi qua nhau nhiều lần nhưng không có duyên cũng vẫn như chưa bao giờ gặp nhau. Giống như chúng ta ở đây vậy, chúng tôi ở đây cũng thế. Mở đàn tràng, kiến lập pháp hội, giảng kinh thuyết pháp mấy năm nay, nhưng có phải rằng ai ở trong nhân dân Sơn Đông này cũng hiểu đâu, cũng tin đâu. Ai kể cả gì gần cửa gần ngõ của chùa đi vào đi ra đó cũng có tin đâu, có nghe được đâu. Họ nhìn thấy chúng tôi đi ra đi vào, nhìn thấy nhau, tôi vẫn chào họ và họ vẫn chào tôi, hai người cùng chào nhau, nhìn thấy nhau vẫn cười vẫn chào. Bác đi làm mà, nó người ta cũng chào thì thầy đi đâu đấy, thì tôi cũng bảo là bác đang làm gì đấy. Gặp nhau chào một câu hỏi xã giao bình thường như những người dân với người dân, như những con người với con người gặp nhau. Trong họ nhân duyên chưa đủ, duyên với Phật pháp không có. Cho nên là họ nhìn chúng tôi cũng giống như gì, những người dân bình thường khác. Họ nhìn chúng tôi cũng chỉ chẳng khác gì họ cả. Họ nhìn chúng tôi cũng giống như một gia đình, có khác mỗi cả là cạo tóc, mặc áo, không lấy vợ, không sinh con ở trong chùa thôi. Và cũng gì cũng đi làm như họ, cũng mọi cái như họ, không có gì hơn cả. Vì vậy cho nên chúng ta bảo á, các cụ ngày xưa gọi là thế nào nhỉ? Cái gì? Có câu nói gì nhỉ? Hữu duyên thiên lý, năng tao ngộ. Vô duyên, đối diện, bất tương phùng, đúng không? Đó. Hữu duyên tức là có duyên. Thiên lý tức là gì? Là ngàn dặm đó. Thiên lý tức là ngàn dặm. Thì vẫn có thể tao ngộ, tức là gặp gỡ nhau, trao đổi được với nhau, chung sống với nhau, thậm chí là ngồi gì, uống nước trà với nhau, hàn huyên tâm sự với nhau, giống như chúng ta bây giờ này về đây, có phải rằng người Hà Nội, người Hòa Bình, người thậm chí là ở nơi xa hơn nữa, về đây cùng ngồi trong hội trường này, cùng nghe giảng với nhau, và cùng thấy hoan hỷ với nhau, cùng được lễ kính một ông thầy, đó chính là Thích Ca Mâu Ni Phật, đó chính là A Di Đà Phật, đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân. Đó chúng ta gọi là hữu duyên, thiên lý, năng tao ngộ. Còn không có duyên á, chúng ta thấy đi qua nhau, chào nhau một câu, theo xã giao bình thường giữa con người với con người, thế là hết, không có gì hơn nữa cả. Ta muốn giáo pháp của Đức Phật vào trong tâm họ, họ nhất định không tiếp nhận, nhất định không tiếp nhận, và họ nghĩ rằng ta là cũng chỉ như họ. Thậm chí họ còn nghĩ rằng ta còn không bằng họ nữa. Vì sao? Vì họ còn lấy được vợ, lấy có cái gì và sinh được con. Còn cái ông sư chọc đầu gì, vợ còn không lấy được, đương nhiên con cũng chẳng có nữa. Cho nên là gì? Là kẻ thất tình lục dục mới vô chùa đi tu. Trong con mắt của họ là gì? Ông sư, bà sư là những kẻ thất tình lục dục, ở đời không có ai gì, ai ngó ngàng tới, mới phải vô chùa sống đỡ qua ngày, nương nhờ cửa Phật quét la đa, sống đỡ qua ngày. Chết đi thì chúng cũng phải nhờ dân, sống nhờ dân, chết nhờ dân. Cách đây mấy hôm các vị biết không? Có cái chùa ở trên xã Ba Trại. Các bác ở lãnh đạo xã đó với bác chủ tịch huyện là quê hương của bác ở đấy. Nhân dân rất muốn làm một ngôi chùa. Đất có rồi. Chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước, khu vực đó có rồi, đồng tình rồi, đồng thuận hết cả rồi. Mời tôi lên là xem có giúp được dân không. Vì nhân dân ở đó, các Phật tử đa số là hay lên chùa Tản Viên và xuống chùa nhà mình. Cho nên khi mà nói đến là và nhờ muốn thầy Thịnh lên để xây chùa, để hoằng pháp ở đó thì các cụ quý lắm, hào hứng, phấn khởi. Thế tôi cũng lên, thấy các bác chính quyền cũng rất là nhiệt tình, lên họp thăm đất xem tình hình nguyện vọng của dân như thế nào. Xem họp xong ấy, lúc họp ở trong hội trường thì rất hoan hỉ, nhưng ra tới sân một cái, thế là có một ông cụ, xin tôi không được nói tên, tôi vẫn nhớ rõ tên của cụ và chức danh của cụ, nhưng mà trong hội trường này xin không được nói, vì ở đây chắc cũng có một vài Phật tử ở Ba Trại. Ra tới cửa một cái, tới sân một cái, cụ ấy làm luôn một câu: dân chúng tôi đã đoán sư về, yên tâm đi, dân chúng tôi ở đây không bao giờ để cho sư phải đói đâu, chúng tôi nuôi được sư. Dân sư cứ về đây chúng tôi sẽ nuôi được, chúng tôi nuôi từ A cho đến Z. Không chỉ nuôi một sư, chúng tôi còn nuôi được cả 10 sư cơ. Tuyên bố một câu hùng hồn giữa sân hội trường ủy ban xã như thế. Và có nghĩa họ nghĩ là gì? Mình, người đi tu, là một kẻ gì? Ăn bám trong nhân dân. Quả thật chúng tôi thì Đức Phật nói rồi, người xuất gia đi tu thì hai bàn tay trắng, sau khi chết đi cũng trắng hai bàn tay. Tất cả những sự nghiệp tâm huyết mình làm đó là vì gì? Vì Phật Pháp, vì chúng sinh, vì dân tộc, vì đất nước. Ra đi thì cũng gì? Để lại cho gì? Cho chúng sinh, cho dân tộc, cho đất nước. Không có mang theo một cái gì cả. Quả thật là như thế. Nhưng mà họ hiểu rằng cái mà họ hiểu, cái câu nói hàm ý của ông cụ ấy nói là gì? Là yên tâm, sư về đây yên tâm, dân chúng tôi nuôi được không chỉ một sư mà đến 10 sư, nuôi từ A đến Z. Đấy. Thế cho nên chúng ta thấy là những cái cách ngộ nhận của đại đa số người dân của chúng ta, nhất là các vùng nông thôn. Họ nghĩ về các sư có một cái gì đó nó có một cái gì đó nó rất khó nói. Đúng không? Nó rất khó nói ra. Nhưng mà chỉ có bao giờ có đủ duyên, họ đến ngồi nghe pháp như thế này, họ mới trân trọng được cái giá trị của Phật pháp. Họ mới hiểu rằng cái việc hạnh phúc nhất của cuộc đời họ đó chính là được học Phật pháp và được tu theo giáo pháp của Đức Phật. Và một ngày nào đó nhắm mắt xuôi tay, thần thức của họ không bị mang mang đi vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cảnh giới của chư thiên, cảnh giới của Phật Bồ Tát hiện ra trước mắt họ, và họ an nhiên tự tại đi theo. Đó mới chính là gì? Là hạnh phúc nhất, lớn nhất của đời người, đó là được học Phật pháp. Như Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không, vị ân sư của chúng ta, thường nói đi nói lại trong các bài giảng của Ngài là gì? Trước đây Ngài là một anh chàng thanh niên rất gì? Rất là ương bướng, vì có trí tuệ, học rộng, nhớ nhiều, nhớ dai. Cho nên á, Hòa Thượng rất ương bướng, là một anh chàng học sinh ương bướng. Có người khuyên Hòa Thượng xuất gia theo gì? Theo Thiên Chúa Giáo. Cái ông cha đó, ông rất giỏi, ông khuyên Hòa Thượng, ngày đó còn là anh chàng thanh niên, xuất gia theo đạo Thiên Chúa. Thế Hòa Thượng lúc đó mới bảo rằng, mà anh chàng thanh niên còn là anh chàng thanh niên, bảo rằng á, thưa Đức Cha, con rất là kính trọng giáo lý của Giê-xu. Nếu được, con cũng có thể rất muốn xuất gia và tu tập trong giáo pháp của Giê-xu. Nhưng mà trong tâm con á, còn vướng một vài điều. Bao giờ con thông được thì con sẽ gì? Con sẽ nghe theo lời Đức Cha, con sẽ xuất gia. Và Đức Cha kia nghe như vậy vui mừng và hỏi rằng, vậy thì gì? Con cứ nói đi, ta sẽ gì? Sẽ giải những nỗi nghi cho con. Hòa Thượng trong vòng 3 phút lấy cái giấy, 3 đến 5 phút nháy ra gì? Hơn 70 câu hỏi. Chỉ trong vòng 3 đến 5 phút đưa ra hơn 70 câu hỏi, đưa cho Đức Cha và bẩm Đức Cha, con gì? Đây là những nỗi nghi của con, ghi ra là xin Đức Cha là giải quyết cho con. Đức Cha cầm lên xem vài phút, nó mới có vài phút mà nó nháy ra được hơn 70 câu hỏi như thế này thì chịu rồi. Bó tay, toàn những câu hỏi đến mình thậm chí còn chưa đọc được bao giờ ở trong kinh thánh. Nay mà một cái anh chàng thanh niên hỏi mình như thế này, làm sao mà trả lời được. Và đưa trả lại cho cái anh chàng thanh niên cái tờ giấy hơn 70 câu hỏi đó và nói rằng là, quả thật là gì? Anh hỏi những câu hỏi tôi chẳng thể trả lời được anh, và tôi chẳng có cách chi để trả lời anh. Và thôi thì thôi, anh cứ gì, tôi có duyên đến đâu thì anh học đến đó, và từ giờ tôi không dám nhắc đến chuyện gì mời anh xuất gia trong giáo pháp của tôi nữa. Cho nên ngang tàng. Như vậy cái tính kiêu căng ngã mạn của Hòa Thượng khi còn là anh chàng thanh niên càng ngang tàng với nhiều. Chỉ bao giờ gặp một vị giáo sư, một vị giáo sư giỏi nhất về sử học, về triết học phương Đông lúc bấy giờ ở Trung Quốc và Đài Loan. Đó là giáo sư gì? Giáo sư sử học phương Đông Mỹ. Một vị giáo sư có học hàm về triết học phương Đông, mà thường đi giảng ở các trường đại học danh tiếng của Mỹ như là Harvard, rồi các trường đại học danh tiếng của Anh, của Pháp, thường hay đi châu Âu để giảng giải. Vị giáo sư đó thuộc rất nhiều ngoại ngữ, cho nên vị giáo sư đó rất giỏi, mà đặc biệt là triết học phương Đông. Hòa Thượng ngày đó là anh chàng thanh niên, cũng là gì? Đến để xin học với giáo sư. Và giáo sư biết rằng đây là một nhân tài. Nếu ở ngoài đời á, thì cái vị thanh niên này sau này sẽ kế tục được cái sự nghiệp của mình. Cho nên đặc biệt quan tâm và dạy cho Hòa Thượng Tịnh Không, ngày đó mới là anh chàng thanh niên, mới tốt nghiệp đại học xong thì học thêm. Bên người ta học không như Việt Nam mình, học thêm dạy. Giáo sư Phương Đông Mỹ nhận lời dạy Hòa Thượng Tịnh Không lúc đó đến xin học. giáo sư xin dạy, nhưng mà dạy thì chỉ dạy mình cho ông thôi. Mỗi một tuần là một buổi, duy nhất chỉ mình ông, không dạy cho ai khác. Có nghĩa là một thầy một trò, thầy truyền trò nhất. Trong một lớp học, chỉ có duy nhất có một người trò. Vậy mà một người thầy có vẫn gì, vẫn tận tình để chỉ giảng hơn 3 năm trời. Và chúng ta biết, hơn 3 năm trời như vậy, một hôm, giáo sư Phương Đông Mỹ nói với học trò duy nhất của mình ở ngồi dưới thính pháp là gì? Hạnh phúc lớn nhất của đời tôi. Anh có biết là gì không? Vì học trò ngồi dưới bảo, thưa giáo sư, em không biết. Xin giáo sư là gì? Nói cho em được biết hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời của giáo sư là gì? Giáo sư Phương Đông Mỹ nói rằng á, anh có biết không? Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của ta đó là được học, được nghiên cứu và được tu tập một chút giáo lý của Đức Phật. Vì sao? Vì khi ta học triết học, ta có học qua giáo lý của các tôn giáo. Và ăn sâu trong ta đó là giáo lý của Phật Đà. Và ta đã đem giáo lý của Đức Phật áp dụng trong cuộc sống này hơn chục năm nay. Ta đã thu nhận được rất nhiều những điều lợi ích, lợi lạc. Và ta đúc kết lại, hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời ta đó chính là được học và được hưởng thụ Phật Pháp. Hưởng thụ lớn nhất của đời người đó là hưởng thụ Phật Pháp. Chúng ta thấy một vị giáo sư, một người thầy lỗi lạc như thế nói về điều đó thì đương nhiên một cái anh chàng thanh niên cho dù có thông minh tới đâu, giỏi giang tới đâu, đứa học trò có giỏi đến đâu, nghe sư phụ mình nói như vậy cũng phải suy nghĩ. Và bắt đầu từ đó, Hòa Thượng bắt đầu mới tìm sách vở của Phật giáo để đọc. Đọc được một thời gian thấy là hay thật. Quả thật là hay. Trước đây nghĩ là gì? Thấy các sư đi tu, Hòa Thượng cũng nghĩ như tôi ngày xưa, nghĩ là gì? Toàn là thất tình mới đi tu mà. Lúc ngày nào cũng mở ra, mở mắt ra là nghe gì? Tôi kể người nghe chuyện lán và điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, hai đứa thường mộng mơ, cho đến vân 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 vân, cho đến là điệp ơi lan lơ làng rồi, vân vân, cho đến là đến cái đoạn mà cắt tóc đi tu vân vân đó. Ôi dồi ôi, nghe mà não cả lòng. Cứ nghe cái bài hát đó thì ai còn có gì, có một chút niềm tin vào người xuất gia nữa. Ai còn nghĩ được cái ý chí và tâm nguyện của Phật Đà nữa. Chúng ta biết, cái ông sáng tác cái bài hát Lan và Điệp này là cái thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông ở đằng trong, chúng ta đằng ngoài. Ông sáng tác cái bài hát này xong, sau năm 75 thì ông cũng đi sang gì, sang Mỹ ông sống. Và cách đây mấy tháng ông đã chết. Và ông chết bị một cái căn bệnh ung thư. Một cái căn bệnh ung thư đó gì? Ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày. Có nghĩa trong nội tạng của ông có những cái gì quan trọng nhất thì đều bị gì? Đều bị ung thư. Và trước khi chết, ông ấy thổ máu ra, và thổ máu ra miệng, chảy máu ra mắt và chảy máu ra mũi để mà chết. Cách đây khoảng độ tầm một tháng tôi đọc thấy cái thông tin đó. Tác giả của bài hát truyền tình Lan và Điệp đã chết trong một gì? Trong một cơn bạo bệnh nguy kịch, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày, lục phủ ngũ tạng đều bị phá hủy. Viết ra một cái bài hát làm cho mọi người mất đi niềm tin vào Phật Pháp. Họ hiểu lầm về Phật Pháp. Họ hiểu rằng những kẻ xuất gia đi tu là những kẻ gọi là khố rách áo ôm, không nơi nương tựa, thất tình lục dục, chẳng còn một chỗ nào dựa, chẳng còn một chỗ nào dựa trên thế gian nữa mới đi tu. Khiến cho thế giới họ hiểu lầm, khiến cho nhân loại hiểu lầm về gì? Về cái tâm nguyện xuất gia độ sinh của Phật Đà. Cho nên, đấy chính là gì? Theo tôi thiết nghĩ, tôi không dám khẳng định, nhưng đây là tôi thiết nghĩ, đây chính là quả báo vậy. Sống thân bệnh như vậy có khác gì cảnh giới của địa ngục ngạ quỷ đâu. Cho nên khổ lắm các quý vị, trong Phật Pháp chúng ta chỉ cần nói nó không đúng thôi, chúng ta khiến cho chúng sinh mê lầm lạc đường thôi, thì khổ đau không biết bao giờ cho thoát ra được. Đấy, cho nên ở đây chúng tôi muốn nói rộng nói dài cho thêm như thế để cho chúng ta biết được rằng Hòa Thượng ngày xưa ngài nhìn người xuất gia cũng như thế, mà cả tôi cũng thế. Ngày xưa xem phim suốt ngày, nghe bài hát chuyện tình Lan và Điệp, và đặc biệt ngày xưa còn thanh niên thích hát bài đó lắm, vì nghe thì nó hay, nó ảo não, nó phiền não. Mỗi khi mà thích một cô nào đó mà gì không dám tán tỉnh thì lại đem về lại hát bài đó thì hay hơn nữa. Vì thất tình mà. Cùng với một cái gì gọi là đấy, không phải gọi là thất tình, gọi là tương tư, đúng không? Yêu thương một ai đó mà không dám nói ra, đó gọi là tương tư, có phải không? Đó, tương tư thì về lại lôi cái đàn ra, lại Điệp ơi Lan lỡ làng rồi, vân vân, mệt lắm. Và nghĩ cái chuyện người đi tu y như thế. Cho nên á, đấy cũng là quả báo của chúng tôi vậy. Ngày xưa nghĩ như vậy, cho nên bây giờ cũng có nhiều người, thậm chí mới cách đây khoảng 2 năm có một Phật tử đến chùa, cũng là gì, đi tu rồi, quy y Tam Bảo rồi, mà cũng quy gì do thầy quy cho rồi. Thế xong đến khi mà thân thiết rồi, đến mới ngồi uống nước mới hỏi, bạch thầy cho con hỏi thật một câu nhá. Làm nghiêm trọng lắm, mình hỏi cái gì? Nhưng mà thầy đừng mắng con nhá. Bảo có chuyện gì? Thầy đừng mắng con thì con gì? Con mới nói. Thì bảo ừ được rồi. Thế dù có chuyện gì thầy không được mắng nhá. Bảo được rồi, cứ nói đi. Tưởng cái gì quan trọng lắm mà, bạch thầy con hỏi thật một câu. Thế vì sao thầy đi tu? Thế mới đau chứ lại. Mà rào trước đoán sau, tưởng làm sao đó, nhưng mà kết quả lại thì nói mỗi một câu là gì? Vì sao thầy đi tu? Tôi vừa cười vừa nói, ôi, thất tình tôi đi tu chứ sao? Thế bảo thầy cũng thất tình nhà? Bảo vâng. Trên cuộc đời này có rất nhiều cái để mất. Thất tức là mất. Có rất nhiều cái để mất. Những cái mình mong muốn mà không nắm bắt được thì là mất. Như Đức Phật nói là gì? Sinh lão bệnh tử cầu bất đắc, ái biệt ly oán tăng hồi ngũ ấm xí tình khổ. Trong 8 nỗi khổ đó, chúng ta không nắm bắt được nó, không làm chủ nó thì đều bị mất. Cho nên á, mất tức là thất. Vì vậy mà gì? Tôi mới trả lời họ. Mình biết là họ gì? Một Phật tử quy y 2-3 năm rồi mà vẫn còn hỏi thầy về điều đó, có nghĩa là trong lòng họ vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn chưa hiểu thầy đi tu để làm gì, và nghĩ rằng thầy đi tu vì thất tình. Rồi còn có người, các vị biết, có cái cô làm ở phòng văn hóa Sơn Tây, xin cho tôi không được nói tên. Ngày xưa mới vào chùa, cứ vào là gì hoài? Hỏi thầy đẹp trai thế mà đi tu phí cả đời. Thế mới đau tôi chứ lại. Thậm chí mà ngày xưa mới đang đi học á, thì cô ấy vào, cũng là vào lần nào cô cũng bảo á, thầy ơi, thầy có cái tay đẹp quá. Con chưa thấy ai có cái tay đẹp như tay của thầy. Thầy cho con cầm tay thầy một cái. Và ôi không được. Nam nữ thọ thọ bất thân. Ở ngoài đời còn như vậy, huống chi tôi là người xuất gia. Cô với gì cầm tay tôi thì không sao. Tôi không sao, cô cũng không sao. Nhưng mà nhớ đâu có ai nhìn thấy mà họ bảo là gì, tôi với cô có tình tứ với nhau. Chồng của cô thì gì, bảo là cô tình tứ với ông sư. Phật tử thì bảo tôi tình tứ với cô. Vậy tôi còn ở được ngôi chùa này không? Cô còn có công tác được ở cái vòng văn hóa Sơn Tây không? Cho nên nhất định là gì? Cầm tay cũng không cho. Năm lần bảy lượt cứ bảo thầy cho con cầm một cái thôi cũng được. Bảo không được. Đó. Chúng ta thấy buồn cười không? Đây là xã hội nó nhiều cái nó buồn cười lắm. Buồn cười đến gì? Đến ngô nghê luôn. Chuyện thật 100%. Có cả cái ông trưởng ban tôn giáo thị xã Sơn Tây đi cùng đấy. Chứ không phải là có hai thầy trò. Tất nhiên là có 3 người. Thì cô mà nói như thế. Tất nhiên nó cứ là trêu thôi, nhưng mà trêu theo cái kiểu gì? Trêu hài hước, trêu có thể thành thật, thật như trêu, trêu như thật. Đó. Cho nên ở đây cho nên chúng tôi mới nói lại là Hòa Thượng, ngày đó, ngài nhìn nhận Phật Pháp dưới con mắt của mình là gì? Là nhỏ bé, Nhưng mà sau khi nghe người thầy của mình, một người thầy kính trọng nhất của mình nói rằng hạnh phúc lớn nhất của đời người và hưởng thụ lớn nhất của đời người đó chính là được học và được tu Phật, được sống trong giáo lý của Đức Phật, và khiến cho chàng thanh niên đó phải suy nghĩ và tìm sách vở của Phật để đọc. Sau khi đọc xong thấy có niềm tin và xin với giáo sư là gì, con cũng muốn học gì, em cũng muốn học Phật Pháp. Rồi giáo sư Phương Đông Mỹ với giới thiệu là gì, ta giáo pháp của ta chỉ đủ để gì, để ta hưởng thụ thôi, nay dạy cho gì, cho anh gì tìm tới đại sư Trương Gia, là một vị xuất gia theo mật tông lúc bấy giờ rất là đạo hạnh lỗi lạc, anh nên đến tìm đại sư Trương Gia để mà học đạo, đại sư Trương Gia sẽ gì, chắc chắn sẽ dạy bảo được cho anh. Và giới thiệu đến đại sư Trương Gia, đại sư Trương Gia dạy cho cái anh chàng thanh niên đó 3 năm trời. Anh chàng thanh niên đó một vị gì, một vị nghiên cứu sinh thạc sĩ sau đại học, đang nghiên cứu sinh thạc sĩ lúc đó, sau 3 năm học với đại sư Trương Gia, học Phật với đại sư Trương Gia, lúc đó hoàn toàn là gì, bị khuất phục bởi giáo lý của Đức Phật, được tưới tẩm thấm nhuần giáo lý của Đức Phật, và bây giờ ngài chính thức là xin thế pháp xuất gia với đại sư Trương Gia. Đó. Chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật khi mà nhân duyên tới thì cái sự đắc độ sẽ rất dễ dàng. Nhân duyên chưa tới, có gặp nhau suốt ngày đi chăng nữa cũng gì, cũng chẳng ăn thua gì cả. Vì vậy cho nên ở trong kinh này Đức Phật vô biên thân Như Lai này, vì sao ngài phải hiện ra vô biên thân? Vì có vô lượng vô biên chúng sinh, có vô lượng vô biên căn tính, cho nên ngài phải thể hiện ra vô lượng vô biên thân như vậy để độ cho vô lượng vô biên chúng sinh, độ cho vô lượng vô biên căn tính của chúng sinh. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng như thế. Vì sao ngài lại thuyết ra danh hiệu của Đức Phật vô biên thân này ở trong kinh này? Vì trong kinh này nói là người nào mà ở trong thời kỳ đó, nếu có chúng sinh nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai đó, tạm sinh lòng cung kính thì nghiệp chướng liền tiêu. Tạm, chúng ta nhớ đó là gì? Tạm, tạm tức là gì? Bất chợt phát khởi lên xong rồi liền gì? Quên đi. Gọi là tạm sinh lòng cung kính với Đức Phật đó, nghe thấy danh hiệu Đức vô biên thân Như Lai này, bất chợt khởi lên cái niệm để cung kính. Ồ, Đức Phật vô biên thân có công năng, công đức, thần thông, trí tuệ, diệu dụng viên mãn như vậy, ta một ngày nào đó cũng mong được giải thoát như ngài, hoặc là mong được ngài đắc độ cho ta, hóa độ cho ta. Xong rồi khởi lên như thế liền quên. Đó gọi là gì? Đó gọi là bất chợt. Đó gọi là bất chợt sinh gì? Sinh tâm cung kính, tín ngưỡng với gì? Với Đức Phật vô biên thân Như Lai. Thì Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trong này nói rằng á, nghiệp chướng của người đó liền được tiêu trừ, liền thoát được các nỗi khổ đau trong 40 kiếp sinh tử. Tạm sinh lòng cung kính như vậy, nghiệp chướng tiêu trừ, thoát được 40 kiếp khổ đau sinh tử. Thoát được 40 kiếp khổ đau sinh tử đồng nghĩa là được sinh về các cõi trời gì? Cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, không còn sự khổ đau về sinh tử nữa. Hoặc sinh về các cõi tịnh độ của 10 phương chư Phật. 40 lần như vậy thì đương nhiên không bị sinh tử nữa. Sinh về đó không phải là sinh về cõi Phật, không phải là hết tuổi thọ lại bị đọa xuống nhân gian. Nhưng mà các vị đó được gần gũi với thầy tổ, tức là với các đức Phật đó, phát Bồ Đề Tâm, thệ gì? Thệ là quay về những nơi có chúng sinh đau khổ để thổ thể độ, để độ chúng sinh, giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy. Ngài không thành Phật, không nhập Niết Bàn, mà ngài thề ở lại nơi nào có chúng sinh khổ thì nơi đó thì ngài có hóa thân, ngài sẽ hóa thân vào nơi đó để độ chúng sinh. Đó. Và chúng ta học kinh Địa Tạng rồi, chúng ta cũng phải phát nguyện như thế. Sau khi được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi, diện kiến Đức Phật A Di Đà rồi, tai nghe Phật thuyết pháp, mắt nhìn thấy thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, vô lượng vô biên của Đức Phật A Di Đà. Nghe Phật thuyết pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng quả vị vô sinh, lên hàng bất thoái địa Bồ Tát, rồi đẳng giác điệu diệu giác Bồ Tát. Và khi đó chúng ta gì? Đầy đủ thần thông diệu dụng công đức, phát nguyện không ở lại thế giới đó mãi mãi, mà chúng ta lại hồi nhập Sa Bà, tức là quay trở lại thế giới khổ đau này để tùy duyên, tự do tự tại, có thể sinh là gì? Sinh vào một gia đình nào đó, giàu cũng được, nghèo cũng được, miễn là gì? Là lớn lên chúng ta học đạo và chúng ta truyền đạo, chúng ta đem giáo pháp của Đức Phật để dạy bảo cho người khác đều được giải thoát, tùy theo thân tướng, có thể là thị hiện thân tướng xuất gia, có thể là thị hiện thân tướng tại gia, có thể thậm chí là thị hiện là thân tướng là gì? Là con cún cúng gì? Cúng độ cho gì? Hàng cún, cún con như nó biết tu tập. Nhấn đến để trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Quán Thế Âm nói là nhân đến thị hiện gì? Người cần thị hiện thân gì? Thân quỷ thần. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng thị hiện thân quỷ thần để độ cho người đó. Người cần thị hiện gì? Thân nam nữ. Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện nam thân nữ thân để độ cho người đó. Chúng sinh cần thị hiện ở trong gì? Trong cảnh giới súc sinh địa ngục ngạ quỷ. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng thị hiện ở trong cảnh giới súc sinh địa ngục ngạ quỷ để độ cho những người đó. Đấy, chúng ta tu tập, chúng ta phát đại nguyện như thế, hành đại hạnh như vậy. Và khi viên mãn công đức, chúng ta cũng sẽ gì? Cũng sẽ hóa hiện được vô lượng thân hình như Đức Vô Biên Thân Như Lai, có được vô lượng vô biên công đức như Đức Vô Biên Thân Như Lai, như A Di Đà Phật, như Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, như Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân. Đó, cho nên ở đây mới nói rằng á, được sinh về thoát 40 kiếp sinh tử là chúng ta được sinh về các cảnh giới gì? Phật. Nhân đến cảnh giới các cõi trời thì còn gì? Hết phúc báo của cõi trời thì vẫn bị đọa lạc. Nhưng mà cõi Phật á, thì chúng ta được gặp Phật, được học Phật, được phát Bồ Đề Tâm rồi, thì chúng ta sẽ đi độ chúng sinh. Chứng được quả vị vô sinh, chúng ta sẽ phân thân đi độ chúng sinh. Biết đâu được, biết đâu được trong chúng ta đây có rất nhiều các vị hóa thân Bồ Tát ở dưới kia, giả và giả vờ là gì? Là tín đồ đi nghe pháp thôi, nhưng mà cái việc làm của các vị còn tốt hơn chúng tôi ngồi trên này rất nhiều. Các vị á, giáo hóa được cho chúng sinh tín Phật, giáo hóa được cho bạn bè của mình, hàng xóm láng giềng, gia đình con cái của mình, nội ngoại gia tộc của mình á, tín Phật, học Phật và tụng kinh niệm Phật. Đó chính là gì? Là Bồ Tát rồi. Đó. Là Bồ Tát rồi đấy. Tôi thì là tiểu Bồ Tát, các vị thì là đại Bồ Tát. Đó. Vì tôi thì mới giáo hóa được có một vài người tín Phật nửa chừng. Các quý vị mà ai mà hóa giáo hóa được cho người thân của mình tín Phật được thâm sâu á, thì các quý vị là đại Bồ Tát. Nhất là các quý vị Phật tử chúng ta mà hoan hỷ nhất tâm đi hay đi trợ niệm, đưa cho, giúp cho cái người sắp sửa lâm chung kia thoát khỏi ba đường ác đạo, thậm chí là gieo được đại duyên lành để sinh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đời này hoặc đời sau, thì đó các vị chính là những vị Bồ Tát. Trong kinh Đại Tập nói rằng á, người giúp cho 10 người được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì người đó chính là một vị Bồ Tát. Người giúp cho hàng trăm người được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì đó chính là một vị đại Bồ Tát. Lục đi xét lại, tôi chưa giúp được cho ai vãng sinh Tây Phương Cực Lạc cả. Cho nên tôi gì? Nếu có ai có bảo là Bồ Tát thì chắc chỉ là tiểu Bồ Tát sơ phát tâm thôi. Vì con kiến cũng có thể phát tâm Bồ Đề, cũng có thể gọi là Bồ Tát mà. Con chim sáo vân vân, nó chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật thôi. Chúng ta khuyên nó niệm Phật, nó niệm một câu A Di Đà Phật thôi thì nó cũng là Bồ Tát mà. Đó, cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói rằng á, tạm sinh lòng cung kính trì niệm danh hiệu Đức Phật Vô Biên Thân Như Lai một lần thôi thì người đó thoát được 40 kiếp sinh tử. Ở đây huống chi là ngài nói là huống chi là tô vẽ sơn tạc hình tượng của Phật, chiêm bái cúng dường, tán thán đọc tụng kinh của Phật thì người ấy được phúc chẳng thể nghĩ bàn. Phúc ở đây là chỉ cho phúc đức, công đức chẳng thể nghĩ bàn được. Đó. Rồi Bồ Tát lại nói nữa, lại từ hằng hà xa kiếp số lâu về trước, có Đức Phật ra đời, rộng độ các chúng sinh hiệu Bảo Thắng Như La. Bảo tức là quý. Cái gì ít có, hiếm có, khó tìm ở trên thế gian thì gọi là gì? Bảo. Như là bảo ở đây còn gọi là báu. Ví dụ như vật bảo, hay là bảo vật vân vân chẳng hạn. Đó chỉ cho gì? Chỉ cho cái sự quý. Bảo thắng, thắng là chỉ cho gì? Sự siêu thắng, vượt lên tất cả gọi là thắng. Chứ thắng là gì? Thường ở thế gian chúng ta chữ thắng thường đối lại với chữ gì? Chữ thua. Hai người, hai bên ra dàn trận đánh nhau, bên thắng thì làm gì? Làm vua. Bên thua thì làm gì? Thì phải làm giặc. Đó. Ở đây chứ Bảo Thắng Như Lai tức là gì? Ngài đã chiến thắng tất cả tham sân si mạn nghi tả kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ vân vân đó, tâm hoàn toàn thanh tịnh, chứng đắc thánh quả đầy đủ mười hiệu Như Lai cho đến Phật Thế Tôn đó. Cho nên đó gọi là gì? Bảo thắng, sự chiến thắng huy hoàng nhất, sự chiến thắng cao tột nhất. Và sự chiến thắng là gì? Không có một sự chiến thắng nào ở thế gian nào, ở thế gian này có thể hơn được nó. Giống như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói là gì? Dấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình là tối thắng. Chúng ta thấy Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú là dấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình là tối thắng. Vậy Đức Bảo Thắng Như Lai ở đây là người chiến thắng mình, thoát khỏi cái gì? Cái tâm địa của một chúng sinh để trở thành một vị Phật. Sau khi thành Phật rồi, Ngài công đức trí tuệ viên mãn. Cho nên á, Địa Tạng Bồ Tát nói rằng á, nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đó, tức là Đức Bảo Thắng Như Lai đó, dù chỉ trong thời gian khoảng bằng gãy móng tay. Các biết đi vì bất gãy móng tay là thế nào chưa? Gãy móng tay hay còn gọi là trong một gì? Một đàn chỉ. Đây này. Tách, 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 tách thế này. Tách, tách thế này. Gãy móng tay người ta giơ lên người gãy một cái thế này. Đó là gì? Một đàn chỉ. Trong tiếng Hán, cái làm gãy một cái thế này gọi là một đàn chỉ. Chúng ta nghe cái từ đàn chỉ, sát na đàn chỉ, khoảnh khắc, đáo Tây Phương chưa? Đó. Chỉ trong một sát na, và rất nhỏ, trong một đàn chỉ, tức là một cái gãy móng tay như thế này, rất ngắn như vậy, chúng ta đã vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi. Đó cho nên chỉ cho thời gian rất ngắn. Ở đây gọi là gì? Bồ Tát Địa Tạng nói rằng nếu nghe được danh hiệu Đức Phật đó, dù chỉ trong một thời gian khoảng bằng gãy móng tay, mà phát tâm lành quy y, tức là quy y với Đức Phật đó đó, cho đến khi thành Phật, không còn bị thoái chuyển, chẳng thẳng đến đạo Bồ Đề. Đó. Chúng ta được nghe danh hiệu Đức Phật này chưa? Các Phật tử, được nghe chưa? Chưa nghe á? Cuội thế chẳng biết được. Chả thấy ai học Phật mà cuội như thế cả. Tụng kinh hàng ngày đến đoạn này rồi thì chẳng lẽ đến đoạn đấy các vị bỏ qua à? Nhắm mắt bịt tai à? Miệng ngậm lè à mà bảo là chưa nghe, chưa đọc, chưa biết. Nghe rồi, đọc rồi, biết rồi. Tôi vừa nói xong mà. Có nặng tai đâu, vẫn nghe thấy mà. Cho nên á, nghe rồi. Đọc tí nữa, chỉ cần tí nữa là đọc thôi. Hoặc chiều nay là đọc thôi. Muộn nhất chiều nay sẽ đọc đến. Nghe, đọc, phát tâm quy chưa? Có. Sau khoa lễ nào mà chúng ta chẳng tự quy Phật đương nguyện chúng sinh thể giải đầy đạo Pháp vô thượng tâm, tự quy Pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, cho đến tự quy tăng thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Đó là gì? Đó là tự phát tâm quy với gì? Phật, với Pháp, với Tăng. Quy chưa? Quy rồi. Gặp danh hiệu Đức Phật Bảo Thắng Như Lai chưa? Gặp rồi. Nghe rồi, tín thọ phụng hành thì chúng ta mới đến đây nghe giảng, mới đọc kinh Địa Tạng chứ. Cho nên ở đây y theo văn kinh này, y theo công đức này, Phật Bồ Tát nói chẳng sai, mà chắc chắn Địa Tạng không vọng ngữ. Cho nên chắc chắn là cho đến khi thành Phật, chúng ta không bị thoái chuyển nữa. Tôi mong là như vậy. Các vị học đạo phải gì? Phải có cái tâm chân thành, phải có trí tuệ để mà cầu Phật, học Phật. Tâm chân thành, niềm tin sâu sắc vào giáo lý của Đức Phật để mà học, mà tu. Đừng có gì, nay học với giáo lý với đạo này, mai lại đi học giáo lý với tôn giáo khác. Nay cầu học với thầy này, mai lại tìm cầu với thầy khác. Nghe thầy dạy với tình độ hay lắm, tìm đến học. Nghe thầy giảng kinh Địa Tạng bảo tuyệt vời lắm, tìm đến học. Ngày mốt lại nghe người bảo là giảng về mật tông tuyệt vời lắm, lại chạy đến học. Nghe thầy giảng về gì tu thiền giải thoát nhanh lắm, lại chạy đến học. Và cuối cùng ấy, chẳng được cái gì cả. Cho nên quan điểm của tôi là gì? Nghe pháp, các quý vị không được nghe quá nhiều các quý thầy giảng trong một thời gian, mà đặc biệt từ ngày xưa chúng tôi đi học, Đức Pháp Chủ hay là Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương hay là các tổ sư đều dạy là gì? Nghe pháp. Nên nghe một bài pháp nào đó cho chúng ta hiểu rõ minh bạch đã, khi đó mới chuyển. Nghe giảng sư cũng thế. Chúng ta có duyên với vị giảng sư nào, với vị pháp sư nào, chúng ta chỉ chuyên nghe với vị giảng sư đó, pháp sư đó thôi. Nghe bao giờ chúng ta gì hiểu rồi, nắm được những cái cốt tủy, cái điều cơ bản cốt lõi của vị pháp sư, vị giảng sư đó rồi, chúng ta mới chuyển. Và nghe xong chúng ta phải tu, tu được rồi chúng ta mới chuyển. Đấy, ví dụ như ngày xưa Hòa Thượng Tịnh Không 3 năm học pháp với Trương Gia Đại Sư, chỉ có học với Trương Gia Đại Sư. Sau khi Đại Sư Trương Gia viên tịch và Hòa Thượng ấy tìm đến học với Ngài Lý Bình Nam. Ngài Lý Bình Nam bảo rằng tất cả những kiến thức của ông ngoài đời cũng như trong đạo của ông trước đây đều phải đem bỏ hết, tôi mới dạy cho ông. Mà khi học với tôi ấy, duy nhất chỉ được học gì, tôi dạy cái gì ông học đấy. Mà khi đó Hòa Thượng đấy gì, đã thọ giới Sa Di rồi, tức là lên Sư Bác rồi đó. Thì Hòa Thượng mất mấy ngày suy nghĩ, sau khi Ngài quyết định là gì? Học với cư sĩ Lý Bình Nam. Cho nên chúng ta biết Ngài mất mười mấy năm không? 12 năm. 10 năm, xin lỗi, 10 năm. Ngài mất 10 năm học pháp với Ngài Lý Bình Nam. Chỉ học với Lý Bình Nam, không học một cái gì khác. Không nghe ai giảng. Tuyệt nhiên không nghe một thầy nào khác giảng. Chỉ nghe Lý Bình Nam giảng thôi. Đó, cho nên ở đây chúng tôi cũng mong các Phật tử chúng ta có những cái nhìn nhận. Nếu ai có duyên với Hòa Thượng, nghe Hòa Thượng giảng. Ai có duyên với chúng tôi, cứ nghe chúng tôi giảng. Nghe giảng một thời gian đó thì khi đó hiểu rồi thì mới đổi. Vừa qua đây có một số Phật tử cứ đi nhờ các gì, các sư bác vậy, đi mua những cái thẻ giảng ở ngoài băng đài, và có thẻ giảng ngoài đời ấy, ở ngoài họ bán ấy. Trong đó họ có phổ lốn ra. Tất cả cứ các hòa thượng nào thượng tọa nó nổi tiếng là trong cái thẻ nhớ đó đều có hết. Ở Việt Nam chúng ta có, nước ngoài có bài pháp của Hòa Thượng Nhất Hạnh này, pháp của Hòa Thượng Thanh Từ này, pháp của Hòa Thượng Tịnh Không này, pháp của thầy Nhật Từ này, pháp của thượng tọa Chân Quang, pháp của thầy Chân Tính, pháp của nhiều lắm, nhiều vân vân, nhiều lắm. Có nghĩa là họ nghĩ là càng nghe nhiều càng tốt, càng nghe nhiều thầy thì càng gì, càng tăng trưởng trí tuệ. Nên xin lỗi các quý vị, người mới học Phật chúng ta mà nghe nhiều như thế là rối, cuối cùng chúng ta không biết là chúng ta theo thầy nào, mà mỗi thầy nói pháp gì theo cái tư tưởng quan điểm Phật học của họ. Tu về thiền thì họ nói về quan điểm của thiền, tu về tịnh thì họ nói về quan điểm của tịnh, tu về mật thì họ nói về quan điểm của mật. Cho nên chúng ta gì, rối bời, chả biết đường nào mà lần cả. Đây cũng là một lời cảnh báo cho chúng ta. Chúng ta muốn đi đến nơi, đến chốn, muốn về được bến bờ, chúng ta nên học vào một chiều sâu, đi một con đường, làm đắp một con đường cho đến đích đã. Khi đến đích rồi, chúng ta có đầy đủ rồi, chúng ta có thể đắp thêm vài con đường nữa cũng được, không sao. Cho mọi người tự do, tự tại ra vào, quý hóa vô cùng. Đó, thì đấy là vài lời cảnh báo của chúng tôi. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ tại đây và chúng ta lên thời đệ nhất.